chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Mở đầu là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề tri ân người lính bằng những thanh âm, chương trình Lũy đá bất tử đưa khán giả trở về những ký ức hào hùng, nhưng cũng đầy mất mát của một thời đạn bom khi hàng triệu con người bình dị đã hòa mình vào cuộc chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2025. Tại đây, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc đi cùng năm tháng, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng hòa bình, tri ân hàng triệu con người bình dị đã hòa mình vào cuộc chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Họ chính là lũy đá bất tử, biểu tượng của sức mạnh, tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất đã làm nên những trang sử khiến cả thế giới phải nghiêng mình thán phục.
Sáng 30 tháng 7, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chính thức ra mắt hai cuốn sách đặc biệt Bác là Hồ Chí Minh và Bác Hồ ở Thái Lan. Đây là những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần làm phong phú thêm tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, hai cuốn sách còn là một cách tri ân và tưởng nhớ đến người, hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với nội dung hấp dẫn, cách trình bày khoa học, hai cuốn sách này sẽ thu hút đông đảo bạn đọc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ trong nước mà còn đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cả nhân dân Thái Lan.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Thư viện Quốc gia Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển lãm chủ đề Mùa thu độc lập và khát vọng phồn vinh nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Triển lãm được trưng bày theo 4 phần, cụ thể như sau: Cách mạng tháng 8 năm 1945, thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20, 200 tư liệu, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, 200 tư liệu, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 200 tư liệu, Việt Nam 80 năm vững bước đi lên, 200 tư liệu. Với việc trưng bày 800 tư liệu và 80 bức ảnh, triển lãm mang đến cho công chúng và bạn đọc những góc nhìn chân thực, sống động và phong phú về các sự kiện nhân vật, cũng như những khoảnh khắc đáng nhớ trong những thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước.
Tối 29 tháng 7, Liên hoan phim sinh viên quốc tế ISMA 2025 đã khép lại với lễ bế mạc và trao giải tại Trường Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh sau 5 ngày diễn ra sôi nổi. Năm 2025, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Trường Đại học Văn Lang đăng cai phối hợp cùng Hiệp hội ISMA và các trường đối tác quốc tế. Liên hoan năm nay quy tụ 121 tác phẩm đến từ 37 trường đại học thuộc 8 quốc gia là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Thái Lan, Trung Quốc, Iran và Việt Nam. Các tác phẩm tranh tài ở 4 hạng mục: phim ngắn, hoạt hình, nghệ thuật tương tác và tự sự bằng trí tuệ nhân tạo. Hội đồng giám khảo gồm 13 chuyên gia quốc tế, chấm điểm theo 6 tiêu chí nội dung kịch bản, chỉ đạo nghệ thuật, kỹ thuật hình ảnh, thiết kế mỹ thuật, xử lý âm thanh, âm nhạc và yếu tố đổi mới trong cách thể hiện. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã công bố 36 tác phẩm xuất sắc nhất với cơ cấu 4 giải nhất, 9 giải nhì, 15 giải ba và 8 giải tặng thưởng. Việt Nam có 10 tác phẩm đoạt giải đến từ Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung trang tin.
Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến sân ca Quan Họ, nhiều người thường nghĩ tới một loại hình nghệ thuật mang tính truyền thống, cổ điển và đôi khi có phần xa cách với thế hệ trẻ. Thế nhưng ở một góc nhìn khác, vẫn có những bạn trẻ mang trong mình tình yêu sâu sắc với Quan Họ. Không chỉ lắng nghe, hát lại mà còn chủ động tạo ra những cách làm mới để đưa di sản này đến gần hơn với cộng đồng. Một trong những người như thế là Nguyễn Thị Thủy Nguyên, người khởi xướng dự án Quan Họ Inter. Với tinh thần trẻ trung, sáng tạo và đầy trách nhiệm với văn hóa dân tộc, Thủy Nguyên cùng các bạn đồng hành đang viết tiếp câu chuyện Quan Họ theo một cách rất mới, vừa giữ được cốt lõi truyền thống, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ mình. Góc nhìn văn hóa kỳ này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với Thủy Nguyên, một giọng nói trẻ nhưng đầy chín chắn và tâm huyết với Quan Họ hôm nay.
Xin chào và cảm ơn Thủy Nguyên đã trả lời phỏng vấn của Góc nhìn văn hóa. Trước tiên tôi rất muốn biết là cơ duyên nào đã đưa bạn, một người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, đến với tình yêu dành cho quan họ và thôi thúc bạn khởi xướng dự án quan họ intern.
Cơ duyên để Thúy Nguyên là một người trẻ Gen Z đến với quan họ thật ra thì cũng không phải là cái điều gì mà quá to tát, bởi vì nó bắt đầu từ những ký ức rất đời thường như là tiếng hát quan họ văng vẳng trong đĩa nhạc mà mẹ Thúy Nguyên hay mở vào mỗi dịp lễ Tết, hay mà những lần cùng bà ngoại đi chùa đầu năm tình cờ nghe được các liền anh liền chị hát ở sân đình. Lúc nhỏ thì tôi cũng chỉ thấy là nó hay hay thôi, nhưng mà càng lớn thì tôi càng nhận ra rằng trong từng câu hát, từng lời ca, từng cách xưng hô người ơi người ở sẽ có một nét văn hóa rất riêng và rất đẹp của vùng Kinh Bắc. Khi mà tôi được bước ra ngoài nhiều hơn, có cơ hội tiếp xúc với thế giới thì tôi cũng thấy rằng là quan họ của chúng ta dường như đang ở trong một cái hình ảnh khá là nghiêm trang và xa cách với các bạn trẻ. Đi đâu thì các bạn tỉnh khác cũng hỏi tôi là: "Ơ thế Thủy Nguyên ơi, bạn là người Bắc Ninh thì bạn có biết hát quan họ không?" Và nhiều khi là đó cũng là cái bài toán chung của tất cả các bạn trẻ Bắc Ninh. Các bạn chưa thể tự tin là nói rằng là chúng tôi là người Bắc Ninh biết hát quan họ được. Thế nên là chính điều đó đã thôi thúc tôi làm điều gì đó khi mà có cơ hội làm việc tại An Cà Phê, là một thương hiệu cà phê văn hóa, để đâu đó giúp các bạn trẻ như tôi có thể tiếp cận quan họ một cách gần gũi hơn, thân thuộc hơn, như một phần của đời sống.
Xin Thủy Nguyên cho biết là dự án quan họ intern mang lại điều gì khác biệt so với các hoạt động bảo tồn và quảng bá quan họ truyền thống? Bạn có thể chia sẻ một vài hoạt động tiêu biểu mà các bạn đã thực hiện.
Vâng, điều khác biệt lớn nhất của quan họ intern có lẽ là nằm trong cách tiếp cận và tinh thần mà dự án mang theo. Chúng tôi thì không tổ chức một lớp học theo kiểu dạy và học truyền thống, mà muốn tạo ra một không gian trải nghiệm thân thiện hơn, nơi mà người trẻ có thể gặp gỡ quan họ như một người bạn, chứ không chỉ tiếp cận một di sản. Tinh thần đó được thể hiện ngay từ cái tên gọi là intern, là một hình ảnh Gen Z đi thực tập, làm liền anh liền chị tập sự. Học từ những điều căn bản nhất đến được thực hành các hoạt động lề lối của người quan họ bằng sự tò mò và vui thích rất đời thường. Trong suốt cả hành trình dự án thì Thủy Nguyên và các cộng sự đã thực hiện được một số hoạt động tiêu biểu như là những cái buổi học quan họ, lớp học quan họ intern thì kéo dài 4 buổi tại di tích quốc gia đặc biệt của phường Đình Bảng, nơi mà các bạn được học hát những bài quan họ cổ, tìm hiểu về trang phục, lề nếp giao tiếp và lối ứng xử quan họ. Thứ hai là có một phần triển lãm ảnh ở bên ngoài lớp học để các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn, rõ hơn về tính văn hóa trong lớp học tại ngôi đình cổ kính là đình Đình Bảng. Và có lẽ là đây cũng sẽ là những lần đầu tiên là mọi người được mặc áo tứ thân đúng cách, được học cách chít khăn mỏ quạ, têm trầu cánh phượng và thực hành mời nước mời trầu hay là hát giao duyên theo bọn quan họ. Mà tất cả những cái hoạt động này thì đều được ban tổ chức là An Cà Phê tổ chức ra một cách miễn phí theo đúng tinh thần của dự án. Và đặc biệt là chúng mình sẽ có một cái mini show tổng kết, nơi mà các intern chính thức trở thành liền anh, liền chị để tự tin bước trên sân khấu quan họ, biểu diễn hát quan họ trước bạn bè cũng như là cộng đồng giới trẻ.
Trong quá trình thực hiện ấy, theo quan sát của Thủy Nguyên, thì các bạn trẻ trong nhóm đã tiếp cận quan họ như thế nào? Và làm sao để các bạn không chỉ thấy hay mà còn thực sự gắn bó và lan tỏa được giá trị di sản này?
Đây là một câu hỏi rất hay và cũng là trăn trở lớn nhất của tôi trong quá trình làm dự án. Thực tế thì các bạn trẻ không hề xa lạ với quan họ, mà chỉ là trước giờ ít ai giúp các bạn ấy mở cửa đúng cách để bước vào thế giới quan họ thôi. Khi mà được tiếp cận một cách phù hợp, nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn và không có tính áp đặt thì các bạn ấy đón nhận rất là tự nhiên ạ. Và có một số những cái bạn ấy chia sẻ với mình rằng là em từng nghĩ quan họ chỉ dành cho những người lớn tuổi, nhưng mà giờ thì em thấy nó cũng chill và tình lắm. Thế nên là mỗi lần mà nghe các bạn chia sẻ như thế thì Thủy Nguyên rất là mừng khi mà đại diện cho ban tổ chức gọi là nhìn thấy những cái người trẻ không nhìn quan họ như một cái môn học khó nữa, mà là một phần của cảm xúc và đời sống. Lớp học thì các bạn ấy rất là sôi nổi và có thêm những người bạn mới cũng như là hòa mình với quan họ, thì đặc biệt là đấy là những cái điều mà rất là hạnh phúc của chúng tôi. Khi mà các bạn ấy được sống ở trong đó thì tự nhiên là các bạn ấy sẽ về, các bạn ấy lan tỏa, các bạn ấy chia sẻ, các bạn ấy kể lại những cái giá trị truyền thống văn hóa đấy một cách gọi là thực tiễn hơn. Có người thì làm những cái video trên TikTok, Instagram và các trang nền tảng mạng xã hội để được là ok mặc áo tứ thân đi học này. Có người thì viết bài rồi chia sẻ những nội dung về trải nghiệm lớp học quan họ. Có những người thì ở tỉnh khác chờ cơ hội tham gia, cũng là inbox cho ăn cà phê để có thể là yêu cầu là chúng tôi mang cái mô hình này về nơi họ sinh sống. Những cái lan tỏa đó thì thực ra là cũng không phải là lớn, nhưng mà tôi tin rằng là đó mới chính là cách để di sản tiếp tục trong đời sống.
Vâng, trong hành trình lan tỏa quan họ theo cách trẻ hóa thì các bạn đã gặp phải những cái rào cản hoặc sự nghi ngại nào từ phía công chúng hay là giới chuyên môn hay không? Và làm thế nào để các bạn cân bằng giữa sáng tạo và giữ gìn bản sắc gốc?
Hiện tại thì chúng tôi chưa có gặp những cái vấn đề khó khăn đó. Do là lớp học được dẫn dắt giảng dạy từ nghệ sĩ ưu tú là thầy Hữu Duy, nghệ sĩ ưu tú cô Minh Thùy là những người có bề dày kinh nghiệm chuyên môn từ nhà hát quan họ Bắc Ninh, là một nơi truyền dạy chính thống của quan họ Bắc Ninh. Thêm vào đó thì ở dự án quan họ intern lần này thì chúng tôi có mời thêm ca sĩ Minh Ngọc, là một người trẻ có năng lượng tốt và đạt được không ít những cái giải thưởng danh giá về dân ca quan họ trong nước cũng như là châu Á. Tuy nhiên là một điều tôi luôn nhấn mạnh với cả đội ngũ ban tổ chức, đó là chúng ta sẽ cùng trẻ hóa cách tiếp cận, chứ không phải là trẻ hóa bản chất của quan họ. Cái mới ở đây là cách tổ chức lớp học, cách kể chuyện, cách truyền thông phù hợp hơn với các bạn Gen Z. Nhưng nội dung truyền tải thì luôn giữ được những cái cốt lõi từ lời ca, từ giai điệu, nề nếp giao tiếp đến tinh thần lễ nghĩa của người quan họ. Chúng tôi luôn là làm việc chặt chẽ với các nghệ nhân, thầy cô và những người có hiểu biết sâu sắc về di sản quan họ để cùng soi chiếu, hiệu đính nội dung và sẵn sàng điều chỉnh nếu có gì chưa đúng. Điều đó giúp dự án giữ được cái tính gốc khi mà vẫn đủ mới để người trẻ cảm thấy hứng thú.
Thủy Nguyên kỳ vọng điều gì vào sự tiếp nối và lan rộng của tình yêu quan họ trong cộng đồng những người trẻ? Và quan họ intern sẽ có những bước đi mới nào trong thời gian tới để tiếp tục lan tỏa giá trị của loại hình nghệ thuật đặc biệt này?
Điều tôi mong mỏi nhất đó là, và cũng là một cái dự án, mục tiêu lớn nhất của dự án quan họ intern mà chúng tôi tổ chức ra, đó là các bạn khi mà tham gia lớp học này sẽ có những cái tình yêu dành cho quan họ, có thể len lỏi vào đời sống của người trẻ theo cách tự nhiên, bền bỉ và đầy cảm hứng. Tôi hy vọng rằng mai này khi một làn điệu cũ vang lên thì các bạn ấy sẽ mỉm cười nhận ra rằng đây là quan họ của chúng mình đấy, và mình đã từng được nghe và hiểu về nó. Chỉ cần như thế thôi là quan họ đã sống thêm một cuộc đời mới trong dòng thế hệ trẻ, và tôi đã vô cùng hạnh phúc về điều đó rồi. Kế hoạch sắp tới thì quan họ intern sẽ không chỉ dừng lại ở những cái lớp học hay là show diễn, mà chúng tôi muốn mở rộng thành một nền tảng kết nối cộng đồng yêu văn hóa truyền thống. Trước hết là tạo thành trend để người người nhà nhà cùng tổ chức, cùng tham gia lớp học. Và tôi cũng đang thấy rằng là sau khi mà lớp học quan họ intern diễn ra thì cũng không có ít, có rất là nhiều những cái đơn vị khác nhau đứng ra để tổ chức những lớp học khác tại địa phương của mình để lan tỏa nhiều hơn giá trị văn hóa, thì chúng tôi đã cảm thấy rất là mãn nguyện rồi. Sau đó thì có thể là quan họ intern của mùa 2 sẽ được tổ chức tại các tỉnh thành khác để mang nét đẹp di sản văn hóa của Bắc Ninh đến với các tỉnh bạn. Chúng tôi tin rằng là nếu mỗi người trẻ đều có cơ hội thực tập làm liền anh liền chị dù là chỉ một lần thì quan họ sẽ không còn là điều xa vời.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ một tình yêu giản dị dành cho quan họ, Thủy Nguyên và các bạn trẻ trong dự án quan họ intern đang từng bước thổi một làn gió mới vào không gian di sản, để quan họ không chỉ là ký ức của cha ông mà còn là nhịp sống của hôm nay. Giữa nhịp sống hiện đại, việc một thế hệ trẻ chọn cách quay về trân quý và làm mới di sản dân tộc không phải bằng sự phô trương mà bằng chính cảm xúc, hiểu biết và sự sáng tạo chân thành là điều rất đáng trân trọng. Quan họ vì thế không chỉ tiếp tục ngân vang trên những sân khấu truyền thống mà còn có thể sống động trong trái tim những người trẻ như một nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại, dân gian và đương đại. Một lần nữa, xin được cảm ơn những chia sẻ từ Thủy Nguyên với Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục văn hóa và du lịch kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.